Đan Thần, chương 175, Thái Tổ Huấn, góc truyện audio.com, nhưng dưới tinh lực tinh thần lực của Trình Cung đạt được lực lượng bổ sung rất nhanh khôi phục ra, cũng có thể thừa cơ hiểu thêm một ít tình huống. Nhưng theo tinh lực dần dần tiêu tán, Trình Cung cũng không dám đơn giản đi điều tra Chu Hằng cùng mấy tồn tại siêu phàm kỳ kia. Đến ngăn trở đúng không, bất quá cũng đúng lúc ngươi không ngăn trở ta cũng sắp xong, chỗ tốt cơ bản cũng đã nhận, vậy thì chấm dứt a. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, đột nhiên tinh thần lực trong lúc đó ba động, lực lượng khổng lồ trong tinh không kia lập tức tản ra. Mà động tác của hư ảnh giống như thánh nhân ở bên trong tinh quang thì làm một số tư thế cuối cùng. Oanh, tinh lực này lập tức rơi xuống, ngược lại làm cho học sinh ở đây nhận được chỗ tốt nhưng mà có ba cổ tinh lực cường đại phân biệt ba phương hướng tán đi. Xem ra giống như là ba người bọn hắn hấp thu hơn phân nửa tinh quang tản ra, nhưng trên thực tế lấy lực lượng ẩn chứa trong tinh cầu quá mức cường đại, nếu Trình Lam không có bị thương có lẽ có cơ hội nghĩ biện pháp hấp thu, mà Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo thì căn bản không hiểu được hấp thu như thế nào. Nếu như ít mà nói, thì coi như cũng được như thế ngưng tụ nhiều như vậy, quả thực đồng dạng cùng công kích. Cái này giống như nén bạc nếu như tán ra rơi xuống, người nhặt được sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu như đem mấy chục vạn lượng bạc đều ngưng tụ cùng một chỗ trực tiếp nện xuống, cái kia chính là sự tình muốn chết. À hát, Âu Dương Ngọc Bảo đã viết xong văn chương, cũng đang xem hư ảnh văn khúc tinh bên trong kia, không nghĩ tới tinh quang đột nhiên ngưng tụ trùng kích đến, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị chấn đập lên cái bàn, người liền hôn mê. Bành, Chu Dật Phàm còn đỡ một ít, phản ứng rất nhanh, đưa tay cản trở. Nhưng người cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng mang theo máu tươi, quan trọng nhất là bài thi hắn làm lại vừa rồi bị hủy diệt lần nữa. Tình huống của Trình Lam so với bọn hắn càng thêm không xong, người trực tiếp bị ép sát đất không nhúc nhích. Lần này thật sự là thua đầu dạp đất, bất luận trước kia phát sinh cái gì, Trình Lam đều không rất nhanh lên tinh thần nâng, cũng là bởi vì hắn có một át chủ bài, mượn tinh lực một lần hành động tăng lên, thậm chí trực tiếp đi vào siêu phàm kỳ, trở thành trạng nguyên bước vào siêu phàm kỳ, này là phong quang bực nào, vinh quang hạng gì. Hơn nữa một khi vạn tinh luyện thần quyết được bổ khuyết, hắn càng có thể trùng kích tồn tại thần tiên lục địa trở thành thần tiên lục địa siêu việt chúng sinh, cao cao tại thượng, đến lúc đó, cho dù hoàng đế cũng khó có thể hạn chế hắn. Hiện tại hết thảy đều đã trở thành bọt nước, hắn không có một chút tâm tư chống cự thua triệt để. Trình Cung không lộ âm thanh làm xong hết thảy, trực tiếp đứng dậy nhẹ nhàng bắn ra, bài thi của hắn trực tiếp bay về phía Đỗ Đạo Khôn. Không đợi Đỗ Đạo Khôn đến phụ cận, đã thấy bài thi của Trình Cung bay tới, vội vàng tiếp được. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn Trình Cung là văn khúc tinh đến thế gian đến cùng đã viết cái gì một chút, tuy hắn cũng biết Trình Cung là văn khúc tinh đến thế gian là giả, nhưng cảnh tượng vừa rồi kia quá mức rung động, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết. Chỉ là bệ hạ đã hạ chỉ, lập tức niêm phong cất vào kho, hắn cũng chỉ có thể đem bài thi cầm chắc lập tức cất kỹ niêm phong cất vào kho, bắt đầu giao cho thái giám đến truyền chỉ. Báo, góc truyện audio.com, đại nhân không? Không tốt rồi, Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo, ba người toàn bộ chóng mặt, không có biện pháp hoàn thành cuộc thi. Lúc này, có người vội vàng hấp tấp chạy tới bẩm báo. Ba người này là nhân tuyển nóng nhất cho tam giáp, hôm nay vậy mà đồng thời gặp chuyện không may, cũng không trách người giám khảo này hoảng sợ như thế. Quan trọng nhất là, sau lưng ba người này đều có bối cảnh rất lớn, bọn hắn bất ngờ thụ trọng thương trong trường thi, chuyện này như thế nào cũng không dễ nói. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Đạo Khôn đột nhiên nghĩ đến thời điểm cuối cùng liền thanh tỉnh, mãnh liệt nhìn về phía Trình Cung, trong mắt hiện lên phẫn nộ vô cùng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua trạng nguyên đẹp trai như bản đại thiếu sao? Trình Cung vô cùng hung hăng càn quấy, trực tiếp lấy ra một cây quạt tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quạt xoát một phát mở ra trực tiếp đi ra ngoài. Bản đại thiếu bây giờ là văn khúc tinh đến thế gian, muốn xin chữ cầm 10 vạn lượng hoàng kim đến. Nếu như bản đại thiếu nhớ không lầm, văn khúc tinh đến thế gian kém cỏi nhất cũng là á thánh, một ít đều trực tiếp trở thành văn thánh, được rồi, bản đại thiếu khiêm tốn thoáng một phát trước hết làm á thánh A, đợi thời điểm bản đại thiếu trở thành văn thánh lại tăng giá, một chữ 1 triệu lượng hoàng kim, hiện tại ủy khuất lấy 10 vạn lượng hoàng kim A. Cả nhà Đỗ Đạo Khôn dùng thân phận hậu nhân á thánh mà kiêu ngạo, hậu nhân á thánh, một môn 7 thượng thư là kiêu ngạo lớn nhất của bọn hắn. Hiện tại Trình Cung há miệng á thánh, ngậm miệng thánh nhân, nhưng Đỗ Đạo Khôn lại không có biện pháp nói một chữ khác. Nhìn hắn bước đi, hoàn toàn một bộ du côn lưu manh, tư thế đi dạo hoa phố liễu, càng làm cho Đỗ Đạo Khôn tức giận đến muốn phun máu. Người như vậy làm sao có thể trở thành trạng nguyên, người như vậy cũng dám tự xưng á thánh, đây là đang vũ nhục tổ tiên của mình. Á Thánh, nếu như ngày nào đó thiếu tiền, đem cái tên tuổi này bán đi, đoán chừng cũng có thể kiếm chút ít tiền, nếu như Đỗ Thượng Thư muốn mua mà nói, tùy thời có thể nói với ta, ha ha, chỉ cần giá tiền phù hợp, Trạng Nguyên, Á Thánh những tên tuổi này ta tùy thời có thể bán cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn mà nói, ngày nào đó nói không chừng ta miễn phí đưa cho huynh đệ ta, là mập mạp bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà. Phó, Đỗ Đạo Khôn bị tức đến huyết khí dâng lên, nhịn không được phun ra một búng máu. Đại nhân, Thượng Thư Đại nhân, mau đỡ Thượng Thư Đại nhân đi, lập tức bẩm báo bệ hạ. Vì cái gọi là tên tuổi Á Thánh, lúc trước Đỗ Đạo Khôn chẳng những không có bảo hộ bàn tử còn đuổi hắn ra khỏi Đỗ gia. Mà hắn càng không thích Trình Cung, ngẫm lại sau này nếu như Trình gia xung đột cùng Hoàng đế, Đỗ gia hắn tuyệt đối sẽ xông ở phía trước. Cho nên hôm nay Trình Cung dựa thế trực tiếp làm Đỗ Đạo Khôn trọng thương. Thái Tổ Huấn, là quân vương phải có tấm lòng bao la như thiên địa, dung nạp bách xuyên, là quân vương phải làm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, giờ phút này chứng kiến bài thi, Hoàng đế cũng thiếu chút một phun máu, bởi vì bài thi này đúng là Thái Tổ Huấn. Đây là Thái Tổ lưu lại lời răn dạy hậu thế, mà một khi đọc lên lời răn dạy này mà nói, cho dù Hoàng đế cũng phải quỳ xuống lắng nghe, bình thường chỉ có thời điểm Tế Tổ mới đọc, bình thường ai dám cầm cái này đến răn. gocchuyenaudio.com, dạy hoàng đế, lại để cho hoàng đế quỳ xuống nghe răn dạy, cái kia quả thực là tìm chết. Đương nhiên, trăm năm trước ngược lại là có một vị ngự sử không sợ chết, ở trên triều đình trực tiếp đọc Thái Tổ Huấn. Hoàng đế cùng văn võ quần thần đều quỳ xuống lắng nghe răn dạy, nhưng sau đó vị ngự sử kia bởi vì bị cha ra tham ô mà xử tử. Này là cái bài thi chó má gì, đó căn bản là Thái Tổ Huấn, hắn vậy mà viết Thái Tổ Huấn. Lực lượng trong thân thể hoàng đế bắt đầu khởi động, hận không thể lập tức đập nát bài thi này, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn nhịn được. Lăn, toàn bộ đều cút ra ngoài cho trẫm. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, mà ngay cả người tới báo tin cũng bị ngăn cản ở bên ngoài không dám vào đi. Chu Tùng cũng không có động bởi vì hoàng đế không cho hắn ly khai. Hơn nữa thời điểm hoàng đế mở bài thi kia cũng cho hắn cũng nhìn thấy bên trên bài thi ghi cái gì. Thái Tổ Huấn, là quân vương phải có tấm lòng bao la như thiên địa, dung nạp bách xuyên. Hoàng đế quỳ xuống, từ từ mở ra bài thi Trình Cung viết, tên hỗn đản này vậy mà thật sự viết Thái Tổ Huấn, quả thực quá ghê tởm, tên đáng chết, trẫm tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hoàng đế phẫn nộ cùng gào thét, Trình Cung nghe không được, cho dù hắn có thể nghe được cũng sẽ giả bộ như nghe không được, trên thực tế hắn ghi những vật là có thể tưởng tượng đến phản ứng của hoàng đế, nhưng không ghi không thoải mái. Mịa nó, mặc dù nói Nam Chiêm Bộ Châu Đồ Đằng Đế Quốc Thảo Nguyên Vương Đình, Man Tộc đều rất mạnh, nhưng Lam Vân Đế Quốc có được mấy trăm vạn đại quân, tuyệt đối có cơ hội nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu như có thể thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, lực lượng triều đình sẽ tăng lên đến một cảnh giới mới, nhưng rất tiếc hiện tại Hoàng đế muốn nội đấu, hơn nữa muốn đấu với Trình gia. Trình Cung cũng mặc kệ những cái kia, tựa như hôm nay hắn cố ý viết Thái Tổ Huấn. Trên thực tế bởi vì lúc trước văn khúc tinh, văn xương tinh song tinh chiếu rọi, văn khúc tinh đến thế gian đã khuếch tán, cho dù hắn viết cái gì, Trạng Nguyên cũng không thoát khỏi tay hắn, cho dù giao một tờ giấy trắng, kết quả cũng giống như vậy. Vô số người khiếp sợ, sợ hãi thán phục nghiên cứu, nghị luận, cũng không có ít người nguyền rủa, chửi bới, Trình Cung hoàn toàn không để ý tới, ra trường thi trực tiếp đi đổ thần phủ. Sau khi kỳ thi cuối năm chấm dứt cần nghỉ ngơi 3 ngày này kỳ thật Tam Giáp đã sớm định ra chương trình, bình thường là đến thi đình hoàng đế khâm điểm Trạng Nguyên, nhưng Trình Cung như vậy, hoàng đế cũng đã hạ lệnh không thi đình, đặc biệt phong hắn là Trạng Nguyên. Đại thiếu ta yêu ngươi chết mất, lần này chúng ta thật sự phát tài, phú khả địch quốc a, lúc này chúng ta thắng còn gấp đôi gia sản của Trịnh Tam Nguyên, là 10.700 vạn lượng hoàng kim. Thấy Trình Cung đến, bàn tử lần nữa quên hết tất cả, muốn xông lên ôm Trình Cung, thực lực tiến bộ, dưới chân bàn tử thậm chí còn dùng thôn thổ thiên địa tâm pháp, nhưng kết quả so với thời điểm trước còn thảm hơn, hắn còn không thấy rõ Trình Cung ra tay như thế nào, người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Oanh, ầm, oanh, một lưng đình bên cạnh bị bàn tử đập trúng, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đáng đời, sớm nói cho hắn biết sẽ không thành công. Sắc quỷ ở một bên không chút đáng thương nào lắc, gocchuyenaudio.com. Đầu, ta phi, bàn tử đứng lên từ trong phế tích khập khiễng đi tới. Bà mẹ nó, đại thiếu ngươi cũng quá độc ác, ngươi còn như vậy ta sẽ mang theo số tiền kia lẩn trốn. Ngươi có chút tiền đồ được không, lấy chút vàng bạc lẩn trốn, về sau đừng nói với người khác ngươi là một trong tứ đại hại, chúng ta không muốn mất mặt. Trình Cung nói xong đi về phía sắc quỷ, tiện tay cầm lấy một ít tình báo mà hắn vừa mới phản hồi đến. Nhìn xem bên trên đều là nói về Vân Ca Thành đối với Văn Khúc Tinh đến thế gian, hơn nữa Văn Khúc Tinh là đứng đầu tứ đại hại Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố đại thiếu. Nói tóm lại, hiệu quả Văn Khúc Tinh đến thế gian, hư ảnh thánh nhân rất tốt vậy mà bao phủ tiếng xấu trước kia. Nhưng Trình Cung biết rõ, đây nhất định chỉ là tạm thời, rung động qua đi, Văn Khúc Tinh đến thế gian sẽ dần dần suy yếu. Hơn nữa phương diện triều đình cũng sẽ tận lực ít xuất hiện xử lý chuyện này, thậm chí sẽ có biện pháp làm yếu bớt chuyện này. Nhưng mặc kệ như thế nào, về sau rốt cuộc không ai dám nói Trình gia là một nhà vũ phu. Nhiều bức mặc dù biết đại thiếu nói có thể làm là khẳng định không có vấn đề, nhưng mà trong lòng vẫn là nghĩ không ra đại thiếu dùng biện pháp gì có thể đạt được trạng nguyên. Dù sao hoàng đế cũng áp người thua, mà hắn lại là người cuối cùng quyết định trạng nguyên, loại tình huống này làm cho người ta không tin nổi, nhưng vậy mà đại thiếu thắng, hơn nữa còn dùng phương thức này thắng, quả thực quá mức nghiện. Cách chương.